Sắc năm ấm là sắc thọ tưởng hành và thức. Thế thì các ngài mới sang thì cũng còn, nhưng mà nó không thể lẫy lừng được, bởi vì ở cái hoàn cảnh ở đêm đến mát mẻ yên ổn toàn các thánh nhân. Thế chúng ta mới sang thì hãy còn chấp cái thân năm ấm, nhưng mà cái sắc ấm ở đêm nó cái sắc ấm nó thân bằng ánh sáng, còn cái thân ở bên này nó mới nặng nề nhiều chuyện. Thế rồi cái thọ cái tưởng ở đêm nó cũng vẫn còn thọ, cũng vẫn còn tưởng, nhưng mà nó một ngày nó một nhạt phai đi, thế nó không thể lẫy lừng được. Thế cho nên những cái thống khổ của chúng mình ở bên ấy không có một thứ nào. Đó là nói về cái khổ. Còn cái vui của chúng mình thì chúng ta khi ở cõi chúng mình đây, chúng ta kêu khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Còn chúng ta khen vui thì Phật gọi là hoại khổ. Tại sao thế? Tại kêu khổ thì Phật lại gọi là khổ khổ. Chúng ta lại yêu quý cái thân này, chúng ta tìm hạnh phúc ở cái thân này, cho nên chúng ta không biết cái thân này là khổ. Chúng ta quý mến nó, chúng ta coi nó là niềm sống của mình, cho nên chúng ta yêu quý cái thân này lắm. Cho nên chúng ta bình an như thế này mình gọi là bình an, mình không gọi là khổ. Chỉ khi nào có một cái gai nó đâm vào chân, hay là bị một lời mắng nhiếc, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy khổ. Cho nên chúng ta cho là cái khổ nó từ bên ngoài nó đến. Thế chứ cái thân này chúng ta yêu quý nó, chúng ta không gọi là khổ. Thế thì Đức Phật muốn nhắc để chúng ta nhớ là những cái khổ bên ngoài nó chỉ là cái khổ thêm vào thôi. Thế mà vốn cái thân này là gốc khổ rồi. Vì vậy trong mỗi khi cái gai nó châm, chúng ta kêu khổ, thế thì Phật bảo khổ khổ. Tất cả những cái khổ đến với chúng ta kêu thì Phật nói là khổ khổ. Nghĩa là đã có cái thân là khổ rồi, thêm một cái bên ngoài vào nữa, tự mua đến những cái khổ thêm vào thân nữa. Thế còn chúng ta ăn bánh, chúng ta thấy vui, nên sao Phật lại bảo là hoại khổ? Hại cái bánh nó hết thì tôi mới khổ, còn bây giờ tôi đang ăn thì tôi vui. Gọi là vui. Cái vui gọi là cái bánh nó đem cái vui cho mình chứ gì. Nếu thật cái bánh gọi là vui thì làm sao mà cho vào miệng mình, vừa mới cho vào miệng thành đờm thành dãi, nhả ra có dám ăn lại nữa không? Thế thì cái sao bảo cái bánh là ngon là vui? Thế giờ nó vào dạ dày của mình chứ không phải là nó vào dạ dày hàng xóm, nó vào dạ dày của mình, rồi nó vào đũa. Ngày hôm sau đi ra đống phân, thế thì mình lại rất cay rất đắng. Nó là cái bánh hay nó là đống phân hay nó là đống đờm dạ, nó là cái gì? Cho nên rằng nếu thật cái bánh là vui thì nó vẫn là vui, nhưng mà đằng này cho vào miệng mình chứ không phải miệng người ta. Cho vào miệng mình thôi mà nhả ra là thôi, đã sợ hãi rồi. Rồi đến ngày hôm sau chính cái bánh mà mình cho là vui, là quý, là đẹp ấy, thì nó lại thành đống phân. Chính mình gọi nó là đống phân và chính mình ghét lắm. Đó. Nếu thật cái bánh là vui thì nó cứ là vui, nhưng mà làm sao nó lại mình lại vừa mới thấy nó là vui mà cho vào miệng mình cái là đã nhả ra là đã ghét rồi. Thế mà rồi thì các tin hôm sau chính mình lại ghét cay ghét đắng. Thế vậy thì nó có phải là vui thật hay không? Cái lúc cho vào miệng cầm cái bánh bên ngoài thì cho là vui, nhưng mà rồi từ cái lúc cho vào miệng mà cho đến ngày mai nó thành đống phân, lại phải mất công đi quét đi dọn đến thì không chịu được. Thế thì vậy thì thật là vui hay là khổ? Là lại thế rồi cái bánh thì nó thành lớn phân, mình đã quét dọn đi rồi, nhưng mà trong lòng lại cứ nhớ đến một cái bánh ấy. Tôi có một cái bánh ở trong tưởng của mình, nhớ đến cái ngon ấy rồi phải đi tìm cầu để cho có nữa, để cho ngày mai đã có những đống phân phải quét phải dọn nữa. Ở đấy chúng ta gọi thế là vui, cho nên Đức Phật gọi là hoại khổ. Cái bánh nó phải biến đổi, nó không thể đứng yên được, cho nên gọi là hoại. Tại đoạn này nói cái gì? Thế nên có tám cái đặc biệt tốt đẹp là những gì? Thế sao? Nước của chúng mình ở bên này thì nó chỉ chảy xuống thôi, còn nước ở bên ấy nó như không khí, nó lại bay lên, nó nhẹ đến trình độ ấy. Nó có thể, nước nó có thể đi lên trên từng cái cành hoa sen, rồi từ hoa sen nó lại rớt xuống, thì nó thành những cái điệu âm nhạc nói pháp, khiến cho cái vị mà ở trong cái hoa sen ấy nghe pháp. Chẳng những là Phật một, chẳng những các Bồ Tát đến nơi pháp, mà ngay cái nước nó cũng giảng pháp cho mình nghe. Biết bao cái hoa thì chúng mình cũng cần có nước để nó tươi, nhưng mà nếu chúng ta ngâm xuống nước quá ngày, 2-3 ngày lập trở đi thì nó tan rửa đi. Còn đằng này nó không, tất cả những cái gì ở dưới cái nước không tan không rửa, nó không có cái khả năng làm phá hoại. Kia gió to cho nên không có sóng. Thế rồi còn mấy cái đặc biệt thì sao? Khát khỏi khát mà lại không đói nữa. Mà thứ nhất là nó nuôi lớn thiện căn là thế này, nuôi lớn những cái gốc thiện lành ở trong tâm mình, uống vào mà tiêu hết. Thế cho nên người ở bên này mình còn đeo một đôi chút cái tham sân si ngấn ngầm. Tuy rằng đã niệm Phật thì không hiện rõ cái tham sân si, nhưng mà nó cũng còn cái chủng từ ngấm ngầm ở trong tạm thức. Thì khi sang bên ấy, ở trong cái hoa sen bằng cái loại nước này, thì hoa sen nó cũng có cái khả năng đấy, cho nên nó cứ tiêu dần những các những cái độc, những cái xấu, nó cứ thế nó cứ tan dần đi. Mà những cái công đức ở nơi tự tánh mình ấy, nó tự hiện lộ ra. Mình xin đặt tiết mà xem diệu hương thiết. Thế nào gọi là di diệu hương thiết? Thấm mà nó xanh sạch, mà bởi vì hoa sen làm là ánh sáng, cho nên bông này đi qua bông kia mà hoa rất là lớn. Thế nói tiếp: khí nguyện và công hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà cảm thành. Thế nào là khí nguyện hùng vĩ? Ngài quyết định ngài độ tất cả chúng sanh khắp pháp giới, tất cả các căn cơ, cho nên gọi là khí nguyện hùng vĩ. Thế còn thế nào là công hạnh hùng vĩ? Dĩ nhiên là ngài phải tu trong bao nhiêu kiếp mà ngài phải làm những các cái công hạnh như thế nào để mới có được cái kết quả. Bây giờ ngài thành Phật mới có khả năng để mà có cái cảm được cái quả báo, có được một cái cảnh giới lớn lao mông minh mà lại đủ các cái tiện nghi vi diệu để cho cả pháp giới hữu tình nương tựa về đấy tu học mà thành đạo. Cho nên rằng nếu muốn biết những các cái công hạnh của ngài phải xem kinh Vô Lượng Thọ. Cái đó là việc của ngài. Rồi bây giờ đây chúng ta mà muốn hưởng cái cảnh đó, muốn được, tuy rằng đây thì ngài là người xây dựng lên cõi tịnh độ, thì cái công lao phải hùng vĩ. Còn bọn chúng ta bây giờ muốn sang nương tựa thôi, ở nhờ cái đất của ngài thôi. Nhưng mà muốn được hưởng cái cảnh tịnh độ, chúng ta phải làm gì? Thiện căn làm nhân, phúc đức làm duyên. Thế nào gọi là thiện căn? Ở trong kinh Phật dạy có năm thứ là tín, tiến, niệm, định, tuệ. phải có đủ năm thứ đấy gọi là ngũ căn. Thế còn phúc đức là thế nào là phúc đức? Thật độ vạn hạnh, ba thứ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tu lục độ vạn hạnh thì được phước đức. Thế từ đây bây giờ đây, người tín và nguyện. Thế nào gọi là người tín nguyện? Thiết tha với cái lòng tin và phát nguyện. Chứ không nguyện thiết tha nhưng mà lại nghĩ chuyện khác, lại niệm Phật để cầu bình an mạnh khỏe, niệm Phật để cầu buôn bán cho được lãi, thì như thế thì không được. Ở đây thiết tha niệm Phật với cái việc tin, tin cái chuyện vãng sanh và phát nguyện vãng sanh thì mới đủ phước đức, mới đủ thiện căn. Vậy thì nếu mà có lòng tín nguyện thì cứ mỗi một niệm là một thành công. Xin đọc thiết thanh niên dịch sư đây này, thưa dịch sư đây của Đức Phật dịch sư. Thế bây giờ con muốn về đây con phải làm sao? Chùa thì của Phật rồi. Thế đấy, chùa là của Phật để làm bản chất, làm bản chất tăng thượng. Thế bây giờ con muốn về chùa đây con tu, con muốn được ở nhà Đức Dược Sư ở đây, thì con phải làm thế nào? Thì Đức Dược Sư là của Đức Dược Sư, vì cái phúc đức, cái bản nguyện của Ngài, cho nên thập phương người ta mới làm chùa, người ta thờ Ngài. Và nhân tiện người ta làm nhà tăng để cho những đệ tử của Ngài được thờ. Thế bây giờ con muốn đến đây ở, mà con sát sanh trộm cắp, người ta có cho con ở đây không? Đã đây thì con cũng phải đem cái phúc đức của con tới, cái trí tuệ, cái phúc đức của mình tới đây, đủ điều kiện thì người ta, thì con mới được hưởng cái cảnh của Đức Phật sư. Để từ sáu căn thanh tịnh của mình phát khởi sáu trần trang nghiêm, con giảng ở chỗ nào? À, con nhìn cái cảnh chùa Dược Sư, hai con mắt con nhìn cảnh chùa Dược Sư. Cái đấy cũng phải từ hai con mắt có phúc đức. Con đã từng trì năm giới, bây giờ con mới được làm người. Con mới được hai con mắt của con người. Được mắt của người mà lại được mắt bình an đầy đủ, không có khuyết tật. Thì đây cũng là nhờ cái phúc đức. Từ nhiều phía con có cái sự tu hành. Cho nên cái mắt của con bây giờ nhìn thấy cái cảnh chùa Dược Sư là do cái con mắt này, con mắt phúc đức là được nhìn thấy. Rồi cái tai được nghe kinh, nghe pháp ở chùa Dược Sư. Cái mũi con ngửi mùi hương trầm, cái lưỡi con nếm thức ăn của thập phương người ta cũng ra. Cái thân con mặc áo của Phật. Thì những cái ấy là sáu căn của con thanh tịnh, con mới được hưởng. Đấy là nói ở cõi này đấy, mà ở chùa con cũng phải được có cái phúc. Điểm thứ nhất là hiện tại thanh tịnh, mà quá khứ phải có phúc đức, có nhân duyên. Cho nên bây giờ sáu căn của con đang hưởng cái cảnh thanh tịnh trang nghiêm của Đức Dược Sư tại đây. Thế thì ở bên Cực Lạc, sắp sinh về bên Cực Lạc cũng thế. Hoàn toàn của Phật là của chúng sanh, nghĩa là thế nào? Sư có phải của các con không? Là thế thế. Thế thì hoàn toàn của Phật là của chúng sanh. Chứ nếu mà không có Đức Dược Sư ấy, thì không, thì con nó không có cái chùa này. Thì con còn phải lo tu để thế nào để cho thập phương người ta làm cho cái chùa khác. Thế cái chùa này là cái phúc đức của Đức Dược Sư. Thế cho nên hoàn toàn của Đức Dược Sư bây giờ con được hưởng. Sáu căn của con được hưởng, nhưng mà cái bản chất của cái chùa này là của Đức Dược Sư. Thế thì ở đây thế nào thì ở bên Cực Lạc cũng vậy. Xin đặt tiếp định tuệ. À đi. Nên làm sao? Định ở xa đà của mình ấy là một đêm dài vô hạn. Mà cõi đêm cõi Cực Lạc ấy là một cảnh giới không có đêm, chỉ có ngày thôi. Tại sao thế? Cõi xa đà là một cái cuộc đời, một đêm dài vô hạn. ở ban đêm thì những cái chỗ ra sàn nào. Em nói cái hiện tại quả báo của con hiện tại bây giờ đây. Nếu mà không có mặt trời, nếu ban ngày không có mặt trời, ban đêm không có mặt trăng thì sao? Tướng vô minh của chúng mình, cho nên gọi là vô minh. Vô nghĩa là không, minh là sáng. Đấy, cái trình độ trí tuệ của chúng ta nó đen xì như vậy, tối om như vậy. Đấy là thật của chúng mình. Thế nhưng mà vì cũng làm được đôi chút thiện nghiệp, cho nên cái y báo, cái chánh báo là tối tăm mù mịt rồi, tối om. Như thế là bản chất là ngu si rồi. Nhưng có một chút thiện nghiệp, cho nên cảm cái quả báo, cái y báo, cái bên ngoài nó có cái thiện, một cái thiện lành, cho nên là có mặt trời soi để cho chúng ta mượn cái lửa của mặt trời. Đây là ánh sáng của lửa, chứ không phải là ánh sáng của trí tuệ. Cho nên chúng ta được một tí cái ánh sáng của mặt trời để mà ra vào sinh sống cho chúng ta đỡ khổ nạn. Đây là cái thiện nghiệp. Chứ còn nói về phần tuệ thì chúng ta đem xì tối om, gọi là vô minh. Thấy rõ ràng đấy, cái quả báo nó hiện rõ ràng đấy. Nhưng vì có chút thiện lành, cho nên có một mặt trời, mượn được cái lửa của mặt trời mà tạo soi sáng, chứ không phải là ánh sáng của trí tuệ. Đây là ánh sáng của lửa. Vì vậy nên chúng ta có thường có cái sự thay đổi, cho nên lấy cái ánh sáng mặt trời làm ban ngày, rồi ban đêm không có mặt trời thì gọi là đêm, để đặt tên là ngày và đêm, để đánh dấu cái sự chuyển biến của thân và của cảnh. Rồi đặt có ngày, rồi đặt có tháng, rồi đặt có năm. Những cái này là vài người đặt ra với nhau mà thôi. Còn ở đêm cực lạc là làm sao con biết ở đêm ấy, sáng chung ngày đêm, sáng tối. Sao nói người và vật toàn là ánh sáng thì làm sao còn có tối? Thế rồi chim nó hót cả đêm. Thế thì rõ ràng là ban đêm chim, con chim nó cũng không đi ngủ. Xin đại chúng đọc tiếp. Thì mà thì ở bên đấy không có ngày đêm, nhưng mà cũng như cái chữ chúng sanh sáng hôm nay, Đức Phật tạm nói như thế, dùng cái chữ ngày đêm với cái chữ chúng sanh là dùng những cái danh từ của bọn chúng mình để nói cho dễ hiểu, cho chúng mình hiểu. Cái bên đấy không có ngày đêm, nghĩa là ngày đêm nó cũng hót 6 buổi, cái đêm mà chim nó hót thì làm gì có đêm. Nghĩa là suốt thời gian, ý của Ngài nói là quanh năm ngày tháng khi nó vẫn hót. Xin đại chúng được cùng đọc trước đèn năm căn. Con đã tụng kinh Di Đà chưa? Đấy, vậy thì thế nào là trước đêm? Thực ra là ở đây trong kinh chỉ nói về năm trần. Nhưng mà hễ nói đến trần thì tức là phải có căn. Ví dụ như cái hoa nó đẹp thì phải có con mắt thì mới thấy được cái hoa đẹp. Thế cho nên nói đến hoa tức là có nói đến con mắt, là trần với căn. Thế hoa rồi cái gì nữa? Tôi không nghe tiếng là dưới rồi. Trước nói về năm căn năm trần, rồi sau mới nói đến nhĩ căn và thân trần. Tại vì chúng mình có 6 căn cả thầy. Thế thì như cái hoa đó là đối với con mắt. Thế rồi thì cái hoa sen nó thật thơm. Ban nãy vừa nói đó, vi diệu hương thiết, tức là thơm lắm. Cái đó là nói về cái mũi. Cái gì nữa? Gió hưu hưu thổi, đó là cái thân nó mát. Thế rồi nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó là cái ý, cái tâm ý nó vui. Thế thì con ở đây rồi Phật có nói đến sự thiếu có cái lưỡi nữa, không thấy nói đến món ăn, không thấy nói đến bánh xèo. Cái gì? À, nước tắm con đứt, à, cái nước nó cũng ngọt, nó ngon. Đúng rồi, có nước ngọt ngon. Đấy. Thế cho nên trước là nói năm căn năm trần, rồi về sau riêng đem nhĩ căn và thân trần, rồi về sau mới nói đến chuyện con chim nó hót. Đấy, thế là dùng cả có cả sáu căn sáu trần để thích nghĩa thọ dục, nghĩa là để nói về cái việc cái đời sống ở bên ấy, sáu căn thọ dụng sáu trần vừa ý. Hiền ngữ nói tiếp, học kinh Lăng Nghiêm chưa? Khi mà nói về tu tập, sau khi Phật đã giảng xong về cái tánh Bồ Đề, thì Phật nói về sự tu. Chuyện Ngài A Nan mới bạch Phật, xin Phật chỉ cho phải dùng thứ nào để tu, phải dùng cái gì để mà tu, để mà tu được vào cái tánh viên thông. Thì Phật gọi, Phật không giải nhờ, Phật bảo đại chúng, những vị nào đã tu thì đứng lên trình bày. Thì ở trong chúng đứng lên tất cả 25 vị. Vị thì tu về sắc, vị tu về thanh, vị tu về hương, nghĩa là cả sáu trần thì có sáu vị đứng lên trình bày, rồi sáu căn có sáu vị nữa đứng lên trình bày là 12, rồi sáu thức cũng có sáu vị đứng lên trình bày, nghĩa là nhiều vị tu lắm nhưng mà có một vị đại diện đứng lên. Cái đấy thế là tu về sáu trần có sáu vị đứng lên trình bày, sáu căn cũng sáu vị là 12, sáu thức cũng sáu vị đứng lên trình bày là 18, rồi cuối cùng đến bảy vị tu về bảy đại. À, mỗi đại có một vị cũng tu, bảy đại thì có bảy vị đứng lên, cộng tất cả là 25 vị đứng lên trình bày. Như thế là tu thứ nào cũng vào viên thông cả. Thì con nhớ trong 25 vị ấy có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta tu về pháp môn nào? Ông niệm Phật, tức là Đức Đại Thế Chí là ông tổ của chúng mình. Ngài là vị Bồ Tát, tu pháp môn niệm Phật, tu tịnh độ, cho nên truyền đến bây giờ chúng mình cũng tu cái pháp môn này. Đấy, vậy thì Đức Đại Thế Chí Ngài tu về căn nào nhỉ, con nhớ không? Tổ chốt Ngài tu vào căn nào? Chúng mình đang tu về căn nào? Bởi vì mình phải thệ mình là con cháu của Đức Đại Thế Chí, tu Thật Pháp Môn. Vậy trong 25 vị mà đứng lên trình bày ấy, đấy, thầy nhắc lại 6 căn, 6 trần, 6 thức và 7 đại. Vậy chúng ta đứng vào hàng nào? Tuyên một tịch niệm thâu nhiếp cả sáu căn, nghĩa là Ngài không tu một căn nào, Ngài thâu nhiếp cả sáu đứa lại, chuyên một tịnh niệm. Nếu mà không biết thì bây giờ bắt mang quyển Lăng Nghiêm ra mà dở ra mà đi tìm. Ở đây có một người nào cứu tinh biết nói hộ đi, để cho các em nó khỏi phải mất công đi tìm sách. Ờ hay.
Cho biết.
Cái nghĩ của chúng mình ở trong Lăng Nghiêm ấy, người ta liệt rõ ràng kê từng vị, vị nào tu về thứ nào, minh bạch Đức Đại Thế Chí tu về thứ nào. Ngài tu về cái căn kiến đại, tức là tu về cái kiến tinh. Chúng mình ở trong Lăng Nghiêm học về 10 kiến tinh, thâu nhiếp cả 6 căn, nghĩa là không dùng đến thức, hoàn toàn 6 thức không dùng đến, mà dùng cái căn bản của tất cả 6 căn, cái thể của cả sáu căn là cái gì? Có phải là cánh bồ đề không? Thế đấy, thì bây giờ chúng ta tu pháp niệm Phật là chúng ta tu về kiến đại, đi vào kiến đại mà trở về cái tánh nguyên không. Kiến đại tức là y vào cái tánh bồ đề. Thì bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ Nam Mô nghĩa là gì? Nam Mô là gì? Tất cả, nghĩa là tất cả các thứ thế gian mình nguyên sạch, cho nên mình quay về nguyên tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì tánh vô lượng quang, vô lượng thọ có phải là kiến đại không? Phải không? Có ngờ gì nữa không? Thế đấy. Vừa nãy thầy đang hỏi chú nào nhỉ? Nói gì? Thu cõi nước cực lạc ấy, thu hút tất cả căn cơ trong pháp giới, nghĩa là cả 25 căn cơ này đều thu hút tất cả, tất cả các chúng sanh, tất cả các căn cơ nhà cõi cực lạc đều có đủ hoàn cảnh để thu hút tất cả. Thế vì thế cho nên cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thông. Mà nói năm trần rồi ở cõi cực lạc trình bày ở phần y báo nói về năm trần. Thế nếu đã nói là tất cả căn cơ thì cả căn, cả trầm, cả thức đều có duyên, người tu về môn nào cũng có thể vãng sanh được. Thế bởi vì tu thu hút tất cả các căn cơ, thế cho nên cõi cực lạc có đủ duyên. Năm trần thì tức là phải có năm căn để đối với năm trần, mà phải có năm thức để mà nhận được năm trần. Nói cả năm căn năm trần, nhưng mà về sau đặc biệt nói về nhĩ căn là vì sao để được tuệ. Ai đang nói kinh ở cõi Ta Bà, mà cái cõi Ta Bà chúng ta đó thì chỉ có nhĩ căn đấy nó thông lợi thôi, còn con mắt nó cũng đần độn, cái mũi nó lại càng đần độn hơn, cái thân nó lại càng đần độn hơn, chỉ có cái căn tai ấy là nó viên thông. Chúng ta học ở Lăng Nghiêm Phật nói rõ cái căn tai nó viên là bởi vì như cái căn mắt ấy, thì thấy được đằng trước mà không thấy được đằng sau, như thế là không viên. Còn cái tai người ta đứng đằng trước người ta nói mình cũng nghe, người ta đứng đằng sau người ta nói mình cũng nghe, gần xa mình đều nghe được cả. Cho nên căn tai nó viên hơn cái căn mắt, nghĩa là phúc đức lực dụng của nó giỏi hơn cái căn mắt. Thế mà nó thông, nói về thần thông, như cái con mắt này, cái mi mắt mà thụt xuống cái là trả tâm cho cái gì. Còn cái tai nó cách vách, nó qua bên từ ngoài tường nói ở trong này mình cũng nghe tiếng. Thế cho nên nó viên, nó lại thông. Mà đêm ngủ cả sáu căn đều mù đi, nhưng có ai gọi mình vẫn nghe tiếng. Thế là cái căn tai nó vẫn thường trực. Cái vì thế cho nên cõi Ta Bà này duyên chỉ có cái nhĩ căn là căn tai thông lợi. Cho nên Phật đặc biệt đem tiếng nói pháp của cả hai loài hữu tình và vô tình. Hai loài hữu tình và vô tình này là loài nào đến loài nào mình bảo định. Biệt đem tiếng nói pháp của cả hai loài hữu tình và vô tình. Thì nó có con gì nó hót cả ngày, các loài chim, thế là loài hữu tình. Thế còn gió nó thổi vào những các cái cành lá, nó rì rào, mà nó cũng như là nhạc điệu để nó thuyết pháp. Cái đấy là cái âm thanh của các loài vô tình. Thế là cả hữu tình cả vô tình đều có thuyết pháp ở bên cực lạc. Thì Phật đem cái cái tiếng nói pháp của hai loài này để miêu tả cái vui giải thoát hiện tại. Thế nào là cái vui giải thoát hiện tại? Gió nó đang giảng pháp ở bên ấy, thì Phật kể cái vui ở bên ấy như thế để miêu tả cái vui giải thoát hiện tại. Thế nào là vui giải thoát hiện tại? Hiện tại bây giờ những người ở bên cực lạc ấy thì mới có chim hót, cái bên này mình làm gì có, không có cực lạc. Người ta đang nghe những con chim nó hót đấy thì người ta vui mừng. Ta vui mừng vì sao người ta vui mừng? Được tiếng con chim nó giảng pháp, nghe đến đâu tỉnh đến đấy, ta giải thoát những cái gì lầm mê, thế cho nên người ta mừng. Nghe được con chim nó giảng pháp, cho nên nghe đến đâu tỉnh đến đấy, tỉnh thì tức là giải thoát những cái mê. Và cái vui ngộ đạo ngày mai nghĩa là thế nào? Giải thoát. Thì liệu ngày mai có ngộ đạo không? Đấy. Thế cho nên nói về cái con chim nó giải thoát là để miêu tả cái vui giải thoát hiện tại. Cái vui, người nào mà được nghe tin, nghe giảng pháp mà hiện tại người ta tỉnh ngộ được, thì hẳn là người ta tu hành ngày mai là người ta được ngộ đạo. Cho nên đấy là cái sinh kiến chân thật ở cõi an lạc, cõi cực lạc. Về cõi cực lạc được cái sinh kiến chắc chắn là giải, hiện tại thì giải thoát. Ngay cái lúc mà bước chân tới cõi cực lạc là được giải thoát, mà lại hy vọng cái ngộ đạo cái ngày mai. Xin nói tiếp Hoàng Thanh, mình ở bên này mình nghe ở bên ấy có những cái việc như thế, thế thì mình chắc chắn là nếu mình được ở cái cảnh ấy mình cũng tu được, cho nên mình muốn phát nguyện cầu vãng sanh. Xin thành đại chúng đã tiếp ngũ căn. Con chim ở bên ấy nó giảng cho mình những cái chuyện này đây. Những con chim ấy nó giảng những cái gì nhỉ? Họ vẫn gọi là ngũ căn. Họ lại phải có gốc, có rễ. Có rễ cái cây nó có đứng yên không? Thế vậy thế nào con gọi là tím căn? Con chữ căn của con ấy phải có gốc. Tím căn ấy là cái chính cái lòng tin ấy, nó phải có gốc rễ. Chứ nếu nó không có gốc rễ thì hôm nay tin là mai lại hời hợt. Thế cho nên gọi là tín căn. Nghĩa là cái lòng tin của con mà tin cho đến mọc gốc mọc rễ bám chặt, không có một cái chướng ngại nào mà bật gốc cả. Thế thì mới gọi là tín căn. Còn nếu chúng ta bây giờ chỉ có tín thôi chứ không có tín căn. Cái lòng tin hời hợt. Cứ người ta nói sao mình bảo hao làm vậy. Người ta tự theo Phật thì mình cũng theo. Người ta đi xuất gia mình cũng đi xuất gia. Người ta niệm Phật mình cũng niệm. Nhưng mà đến ngày mai có ai người ta giảng pháp ngược lại, thì lúc bây giờ mình lại thôi bỏ, không tu, không tu tịch nữa, độ nữa, ta đi tu thiền. Cái tu thiền được ba hôm mà ai nói cái gì đó lại thôi đi trì chú, đi mật tông. Thế như thế là không, cái lòng tin nó không có gốc rễ. Thế bây giờ đây ấy, mấy con chim ở bên cực lạc ấy, nó bảo mình là mình phải tu thế nào để cho lòng tin nó mọc gốc mọc rễ. Thì ta làm thế nào? Phải tìm hiểu, phải tìm hiểu cho thật sâu, phải tin phần mình quan sát, phần mình học các kinh sách, phần mình tìm hiểu. Ấy, ví dụ như con tin chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà con không có cái hiểu sâu thì cái lòng tin của con nó không có gốc rễ. Thế cho nên chùa chúng mình phải học thêm bộ Lăng Nghiêm để hiểu được ba cái chữ A Di Đà. Nhờ học, nhờ nhận sự Phật Bồ Tát các vị giảng dạy, mình học rồi mình lại đi theo những cái lời Phật Bồ Tát dạy, mình quan sát, mình nhận định, mình thấy đúng sự thật. Ở cái chỗ cái lòng tin nó có cái gốc, nó có cái chỗ hiểu. thế thì nó mới vững bền được, mà nó mới gọi là chánh tín. Chứ nếu mà không có cái chỗ hiểu rõ, không có do quan sát, do kinh nghiệm, do nhận định thì gọi là mê tín. Cứ nhắm mắt mà tin bừa thì gọi là mê tín. Mà đạo Phật là đạo giác tỉnh, đạo trí tuệ, cho nên cái mê là cái không được, nhất định không có công nhận cái chuyện mê. Cho nên phải tỉnh ra tin, cấm tuyệt cái chuyện mê tín, mà phải tránh tín. Thế cho nên cái tin đây phải có gốc, có rễ mới được, chứ không phải tin hời hợt, tin bừa bãi. Thì Đức Phật không chấp nhận. Mấy con chim ở bên ấy nó giảng cho chúng mình nghe như thế đấy. Cái tín phải có tín căn, rồi đến tiếng cũng phải tín căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Mỗi cái nó phải có gốc rễ cả năm thứ này. Mà chúng ta phải đủ năm thứ này chúng ta mới đủ thiện căn. Nếu có một thì chưa được, phải đủ năm mới là đủ thiện căn để vãng sanh. Mà năm cái thứ này nó phải bén gốc, bén rễ, gọi là ngũ căn. Thì chùa chúng ta, thầy đã in cái cuốn Thập Tín, in trong cái cuốn đó có chỉ về cái phương pháp tu để thành được năm căn năm lực. Chị em nên lượn những sách của các vị, nếu sau này có thời gian thì thầy giảng lại, còn không thì bây giờ chị em có nhân viên mượn sách của những các vị lớn. Chứ cái sách này thầy in đã lâu cho nên rằng những em mới tới thì không có, mà bây giờ thầy gửi sư cô Bảo Tâm rồi thì sư cô đi vắng mà sách cũng thất lạc đâu cả rồi. Rồi bây giờ mượn những các vị lớn thì có, các vị lớn, các cô giáo với các sư cô sư chúng chịu khó học lại cái quyền nó nhận nghĩa ra để giảng lại cho các em cái phương pháp tu những pháp quán thế nào để mà có được ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn bây giờ Diệu Châu con nói về ngũ lực, con đọc rồi con đẹp lại nghĩa. Anh ấy là tín căn, tiến căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Thì bây giờ là tín lực, tiến lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tức là 10 ngôi gọi là thập tín. Tất cả các vị Bồ Tát tu đạo Phật phải qua 10 ngôi thập tín này rồi mới lên được các ngôi vị khác. Cho nên thập tín này là cái căn bản để tu hành. Thế ở đây giảng cái chữ lực thế nào nhỉ? Đã gọi là cái cây một khi đã bén rễ rồi thì nó sẽ có năng lực phát ra cành, lá, hoa, trái. Còn bây giờ như chúng mình bây giờ cái lòng tin mà một khi có tín căn là nó có gốc rễ, nó đứng vững, nó không có bị lui sụt. Nhưng mà bây giờ nó thành tín lực thì nó làm gì? Nó tăng mạnh, trên cầu Phật pháp, dưới độ chúng sanh. Chẳng những tự nó dũng mãnh mà nó còn giảng kinh thuyết pháp, nó đem đi chỗ nó đã hiểu đã tin, nó đi khai hóa cho tất cả chúng sanh, nó tận lực làm việc tam bảo. Như thế là cái lòng tin nó đã có năng lực nó phát ra. Xin cả chúng đọc tiếp mấy bộ đề Phật. Ok, cái sáng suốt có càng nguyên về tuệ, định để cho nó đừng tán loạn, mà phải có tuệ để cho nó sáng suốt, nó đừng thì lì ra. Con nói tiếp rằng thì cái thân này nó vô thường, cả mọi việc ở thế gian nó không còn mãi. Nếu mà mình cứ ngủ thì liệu rằng thì cái việc giác ngộ của mình có thành được không? Thế cho nên phải phấn chấn lên, tỉnh ra.
Còn nếu như là mình
đi kinh hành, mình dùng cái phương pháp nào đó cho nó khỏi ngủ để mình tiếp tục việc làm được tiếp, để mình định những cái tán loạn lại. Thế mà trong cái tâm nó đang nghĩ lại về cái vấn đề gì, mình thả cái việc cái gì đừng nghĩ tới nữa. Thế rồi thế còn trừ là trong lòng, ví dụ nó đang có, ví dụ con đang ấm ức gặp một người nào không quên được, không nguôi được. Thế thì con phải quán để con tỉnh ra, con bỏ cái sân giận này đi, trừ đi. Tiếp.
Tâm nhớ các.
Thì thường trực. Trong bảy cái pháp này là cái niệm là ông chủ. Tôi luôn nhớ để điều hòa cái tâm mình, không cho nó nghiêng về định, cũng không cho nó nghiêng về tuệ, mà cần phải định tuệ cân phân. Thế là phải có cái niệm làm cái nhớ sáu cái pháp kia để điều hòa cái tâm. Mấy con chim ở bên Cực Lạc nó giảng cho thế đấy, nghe có y giáo phụng hành không? Tiếp chúng ta đọc bảy bát chánh đạo. Thì đấy, ví dụ như cái cây mà nó có cái vết rễ nó bái, nó hút được đủ sức cái nước, nó cái sức sống của nó mạnh thì nó phải phát ra cành lá hoa trái. Đó là nói về cái cây. Còn của chúng ta như tín tâm, cái lòng tin mà một khi nó đã vững bền thì nó phát ra cái năng lực. Thì ở đây nói, tổ nói cái năng lực trên thì cầu Phật pháp, dưới thì độ chúng sanh. Thì cái lòng tin mà đó đã mạnh mẽ thì nó phát ra những cái tướng mạo, những cái năng lực. Chính tự mình hết lòng học, hết lòng tu, hăng hái làm việc, thế rồi lại truyền bá khuyên dạy mọi người cũng hăng hái làm việc như mình. Đấy gọi là cái có cái năng lực nó phát ra cái hình tướng bên ngoài, gọi là cành lá hoa trái. Thỉnh đại chúng đọc bát chánh đạo. Trừ với xả, thì như ban nãy cô Bảo Đức vừa nói, nếu mà cái tâm của mình nó tán loạn, tán loạn nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nếu ví dụ như là nó hờn, nó giận một cô nào, nó hờn cô ấy đã xúc phạm đến mình, thì bây giờ tập nhập định ra thân vô thường, mà cái cô đấy cái thân sắp sự trả còn được là bao nhiêu, mà bây giờ còn tạo nghiệp để mà ngày mai chịu quả báo. Thì như thế là mình nên thương người ta chứ không có nên giận. Thế còn mình nghĩ được như thế, phát được cái tâm từ bi thì mình xả, mình không có thị, không có ôm ấp cái lòng phiền hận ở trong lòng, thế là xả. Thế còn như là có những các cái việc mình nhiễm nổi sân, có cái việc mình cũng giận lắm, tức lắm, mà bây giờ mình muốn nổi sân, mình muốn giận, thì bây giờ mình phải quan quán để giải, để trừ cái lòng sân giận của mình, trừ để cho nó hết đi. Cái trừ này khó, chứ cái xả thì nó, những cái việc nó nhẹ thì xả một cái là xong. Còn những các cái việc nó nặng nề, nó ăn sâu ở trong tâm, hoặc là sân giận cái gì mạnh nặng, hoặc là mình ham muốn cái gì mình yêu thích, mà cứ hôm nay nhớ tới, mai lại nhớ tới, nó ăn sâu vào tâm mình. Thế thì mình phải học, mỗi lần nó hiện hành thì mình lại phải tự nhắc là như thế này, chính là mình tự đem mình vào địa ngục đây. Tính tự mình đang biến mình thành con rắn, con rết đây. Thế phải bỏ cái loại tâm ấy để trừ cái nghiệp sân giận ở trong lòng mình. Cái chữ trừ nó có cái nghĩa khó hơn cái chữ xả. Chữ xả là vào cái hoàn cảnh nó nhẹ nhàng thôi, thì mình tự tình ra một cái mình buông luôn. Còn cái chữ trừ là mình phải có một cái công phu thì mới trừ được.
về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.